Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 128, số khép lại cho tuần từ 17 cho đến 23 tháng 7 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 24 cho đến 30 tháng 7. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như hiện tại đang có hiện tượng là các nhà đầu tư trên thị trường tài chính đã bỏ qua đường cong lợi suất nghịch đảo của trái phiếu Mỹ. Ông có đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ?
Đúng là có vẻ như là hiện tại các nhà đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ và thế giới phớt lờ vấn đề là đường cong lợi suất của trái phiếu Mỹ bị đảo ngược ở mức rất sâu, và theo như so sánh của Ryan McMaken ở Viện Mises thì ở mức độ nghịch đảo hiện tại thì đường cong lợi suất đã ở mức sâu nhất tính từ kể từ cuộc khủng hoảng năm 1981, năm 1982, và xa hơn nữa thì theo như biểu đồ tiếp theo thì chúng ta thấy so sánh các mức nghịch đảo của đường cong lợi tức trái phiếu Mỹ thì thấy rằng là nó xấp xỉ tương đương với cả giai đoạn đại khủng hoảng năm 1929, năm 1933. Như vậy nói cho đúng ra thì không hẳn là chắc chắn 100%, nhưng có thể coi sự nghịch đảo của đường cong lợi suất trái phiếu như là một chỉ báo báo động sớm cho một cuộc suy thoái khá nghiêm trọng trong tương lai gần. Việc mà các nhà đầu tư hiện tại đang cố tình phớt lờ vấn đề nghịch đảo của đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ được cho rằng nhiều nguyên nhân, nhưng mà có một lý luận nói rằng hiện nay nền kinh tế Mỹ đã xóa nhòa mức độ, hay còn gọi là tính chu kỳ, tính phát triển theo chu kỳ của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên là tôi cho rằng là vẫn không thể bỏ qua được, và chúng ta hãy hết sức cảnh giác. Và có lẽ tính từ giai đoạn này thì theo kinh nghiệm chúng ta có thể xem xét ít nhất là 6 tháng nữa trước khi các hiệu ứng rõ ràng của vấn đề nghịch đảo đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ tác động vào thị trường tài chính ra sao. Hiện nay thì nói còn hơi quá sớm và có lẽ là hơi bi quan. Tuy nhiên là trong thị trường tài chính như chúng ta đã biết là không có gì là không thể, và có một câu dân phú quân vẫn hay nói chuyện với nhau, đó là never say never, không bao giờ nói không bao giờ, và hãy chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tất nhiên đã tham gia thị trường tài chính thì ai cũng mong muốn là thành công và ai cũng mong muốn là có lợi nhuận tốt, nhưng phòng ngừa từ xa thì vẫn tốt hơn. Và chúng ta có thể bảo vệ những thành quả, những lợi nhuận mà chúng ta đã vất vả kiếm được bằng những chỉ báo, cảnh báo sớm để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường vàng, dầu thô, ông có nhận xét như thế nào về những diễn tiến sắp tới của chúng?
Chúng ta đang bước vào tuần khá quan trọng khi mà trong tuần sẽ có diễn ra cuộc họp FOMC, nơi mà Fed dự kiến sẽ công bố tăng thêm lãi suất là 0,25% lãi suất cơ bản. Và cũng trong tuần, một loạt các ngân hàng trung ương lớn cũng sẽ có những thông báo về quyết định lãi suất của mình. Vậy dự dự báo ngắn hạn cho một số đồng tiền cơ bản thì sẽ như sau. DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, nếu chỉ số này tiếp tục củng cố ở trên mức 99.19, nó có khả năng hồi phục về khu vực 101.9 cho đến 102.9. Đây là một khu vực có thể sẽ là khu vực mọi lực lượng tham gia thị trường sẽ xem xét rất kỹ, kể cả short seller lẫn buyer hay những người quan sát thị trường. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn sang cặp tiền quan trọng euro đô la Mỹ. Thì như chúng ta đã biết là cuối tuần, cặp tiền này điều chỉnh khá mạnh. Tất nhiên là phản ứng với việc DXY hồi phục khá nhanh. Trong ngắn hạn, cặp tiền này nếu tiếp tục vẫn điều chỉnh ở dưới mức 1.1275 thì nó có thể tiếp tục lùi về khu vực 1.1076 cho đến 1.0864, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền quan trọng thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật. Thì như chúng ta đã biết là vừa qua thì Ngân hàng Trung ương Nhật BOJ tuyên bố là sẽ không có gì thay đổi và cũng sẽ không can thiệp vào chính sách ICC, tức là chính sách yield curve control của BOJ, và chấp nhận chính sách siêu nới lỏng vẫn tiếp tục kéo dài nhằm hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản. Như vậy, trong ngắn hạn, cặp tiền này nếu củng cố ở trên mức 137.69 thì nó sẽ tăng trưởng lên khu vực 142.5 cho đến 144.7, thậm chí là cao hơn. Và trong một cái nhìn trung hạn hơn thì khả năng cặp tiền này đạt được khu vực 150 cho đến 155 không phải là quá xa vời. XAU vàng giao ngay. Thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua, đặc biệt hai phiên cuối tuần thì XAU điều chỉnh xuống. Tuy nhiên đây có thể coi như là một đợt pullback nhẹ, bởi vì cho đến hiện tại thì XAU vẫn chưa vi phạm khu vực, tức là vẫn chưa lùi về dưới mức 1.945 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá trong ngắn hạn, giả định XAU tiếp tục điều chỉnh trong đầu tuần, nhưng nếu không vi phạm mức vừa mới nêu và vẫn đứng vững ở trên mức này thì XAU sẽ có thể quay đầu đi lên, và rất có thể đợt pullback nhẹ này là đà để XAU tiến lên khu vực 2025 cho đến 2060, thậm chí là 2100 trong ngắn hạn. Cuối cùng, xin lỗi, gần cuối cùng thì chúng ta xem xét sang dầu thô chuẩn WTI. Dầu thô hiện tại lại đang tiếp cận với đường trendline đi xuống khá quan trọng, đã kéo dài mấy tháng nay. Và ở trong tình huống này thì chúng ta sẽ phải đánh giá hai khả năng. Khả năng thứ nhất là ngay đầu tuần thì dầu thô breakout và đứng vững ở trên mức 77.26 đô la Mỹ một thùng. Vậy trong từng trường hợp đó, dầu thô có thể tăng trưởng lên khu vực 82 cho đến 83.5 đô la Mỹ một thùng, có thể là cao hơn. Ngược lại, nếu không thể vượt qua được mức 77.26 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô lại quay đầu đi xuống và sẽ hướng xuống khu vực 72.69 đô la Mỹ một thùng cho đến 67.03 đô la Mỹ một thùng. Đây là một khu vực có thể đánh giá là khá là giằng co và tranh chấp khá lâu của giá dầu thô thế giới. Cuối cùng, chúng ta đánh giá chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì sàn công nghệ Nasdaq đã điều chỉnh rất mạnh sau khi mà Tesla và Apple ra báo cáo thường niên về mức lợi nhuận và dự kiến lợi nhuận. Tuy nhiên, thay thế vào nhóm công nghệ tạm thời điều chỉnh xuống thì nhóm bán lẻ và nhóm dịch vụ thì lại tăng trưởng khá là rõ ràng. Vậy chỉ số S&P 500 đánh giá trong ngắn hạn như sau. Nếu tiếp tục đứng vững trên mức 4.380 điểm, chỉ số này vẫn hướng lên khu vực 4.510 cho đến 4.639 điểm hoặc cao hơn. Chúng ta lưu ý trong tuần vừa qua thì chỉ số này đã tiến vào khu vực này, đóng cửa tuần ở phía trên mức 4.510 điểm. Sắp tới, trong tuần tới, do có diễn ra cuộc họp FOMC và Fed có thể sẽ tuyên bố tăng lãi suất, thì thị trường sẽ phân tích xem đây là lần tăng cuối cùng trong năm 2023 hay Fed sẽ còn tiếp tục tăng lãi suất nữa. Thị trường sẽ phụ thuộc khá nhiều vào phân tích này. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi những tin tức sẽ diễn ra, sẽ được công bố trong tuần sắp tới. Trong đó có những tin tức liên quan đến ECB, Ngân hàng Trung ương châu Âu, cuộc họp báo sẽ diễn ra bởi FOMC, Ủy ban Thị trường mở Mỹ, hay là những chỉ số liên quan đến các thị trường như Pháp, Mỹ, Canada, vân vân. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi, cẩn thận khi giao dịch và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.